Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 11 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Dự kiến phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai, ngày 12 tháng 9.
Tiếp tục có thêm một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền Việt Nam đồng.
Mọi hoạt động tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tại Ukraine đã ngừng lại.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 11 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm, xử lý những khó khăn vướng mắc của tập đoàn. Cuộc làm việc được tổ chức trực tiếp tại trụ sở chính của PVN tại Hà Nội, kết nối trực tuyến với 13 điểm cầu các đơn vị đầu mối của Petro Việt Nam trên toàn quốc, các công trình dầu khí, giàn khai thác ngoài khơi biển Việt Nam và Liên bang Nga thuộc Petro Việt Nam. Phân tích tình hình trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Tập đoàn Dầu khí phải bảo đảm mục tiêu không để thiếu năng lượng, nhất là xăng dầu cho xây dựng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tập đoàn lớn mạnh, hiệu quả, bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, bảo đảm an sinh xã hội.
Sáng ngày 11 tháng 9 tại Nhà Quốc hội, đoàn giám sát về việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014 Quốc hội khóa 13 và nghị quyết số 51 năm 2017 Quốc hội khóa 14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã họp phiên thứ nhất. Phiên họp nhằm thống nhất nhận thức, hành động trong đoàn giám sát, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để có được kế hoạch chương trình đề cương báo cáo. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch chi tiết, các đề cương báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên đoàn giám sát. Các đại biểu cũng cho ý kiến cụ thể về đối tượng, địa bàn khảo sát, việc phối hợp giữa đoàn giám sát với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương.
Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, dự kiến phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai 12 tháng 9 và bế mạc vào ngày 15 tháng 9. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy xưởng chăn ga gối đệm tại thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm 3 người chết, xảy ra vào lúc 16 giờ 36 phút ngày hôm qua, mùng 10 tháng 9. Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an mới đây đã có văn bản đề nghị các bộ ngành đơn vị tập trung rà soát điều chỉnh quy hoạch theo hướng không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc giao dịch dân sự. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng. Vì vậy, C06 hướng dẫn 7 phương thức thay thế cho sổ hộ khẩu, trong đó có việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip. Công dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân nơi thường trú.
Theo lịch điều hành giá xăng dầu, kỳ điều chỉnh giá tiếp theo sẽ được Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện vào ngày hôm nay, 11 tháng 9. Tuy nhiên, do trùng vào ngày nghỉ, chủ nhật, nên việc thay đổi giá sẽ được tiến hành vào chiều mai, thứ hai, ngày 12 tháng 9. Giá xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm, nên nhiều khả năng trong kỳ điều hành ngày mai, giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh giảm theo. Theo tính toán của các doanh nghiệp kinh doanh phân phối xăng dầu đầu mối, mức giảm giá đối với mặt hàng xăng vào khoảng 900 đồng một lít và hơn 1.000 đồng một lít và hơn 1.000 đồng một lít đối với một số mặt hàng dầu tùy thuộc vào mức trích lập và mức chi quỹ BOG của cơ quan điều hành.
Trong tuần đầu tháng 9, tiếp tục có thêm một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền Việt Nam đồng. Đáng chú ý đã có ngân hàng thuộc nhóm Big Four tăng mạnh lãi suất với tiền gửi trực tuyến. Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank vừa công bố triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất 0,5% một năm cho các khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm online, kỳ hạn từ 1 đến 24 tháng trên ứng dụng Vietinbank iPay. Ngoài tăng lãi, nhiều ngân hàng khuyến khích người dân gửi tiền qua hàng loạt chương trình khuyến mãi tặng quà trúng thưởng cộng tiền. Cùng với đó, nếu khách hàng chọn các gói tài khoản đặc biệt kèm điều kiện về số tiền, thời gian gửi không được phép rút ra trước hạn, còn được ngân hàng áp dụng mức lãi cao hơn, có thể lên đến 7,75% cho kỳ hạn 12 tháng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa trao chứng nhận sản phẩm OCOP quốc gia cho 20 sản phẩm, trong đó có gạo ST24. Lúa thơm ST24 được lai tạo và nhân rộng từ khoảng năm 2010 đến nay, được trồng rộng rãi trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và nhiều địa phương khác trong cả nước. Cụ thể, tại Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang, nhờ kết hợp trồng lúa thơm ST24 với nuôi tôm, nhiều hộ đạt thu nhập trên 70 triệu đồng một hecta. Các sản phẩm được công nhận 5 sao sẽ tạo động lực để các cơ sở doanh nghiệp phát triển đặc sản địa phương thu hút thêm đầu tư, nhất là có cơ hội để mở rộng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn.
Ngày hôm nay 11 tháng 9, tức ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Dần, tại đền thờ Nguyễn Trãi, thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 580 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi 1442-2022. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng người dân địa phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và dâng hương tại đền thờ quan đại tư đồ Trần Nguyên Đán, cầu cho quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
Giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award 2022 đã vinh danh Vườn Quốc gia Cúc Phương là công viên quốc gia hàng đầu châu Á. Với kết quả này, 4 năm liên tiếp, Cúc Phương là công viên quốc gia hàng đầu châu Á từ năm 2019 đến năm 2022. Rừng quốc gia Cúc Phương nằm ở khu vực Đông Bắc Bộ, tiếp giáp với vùng núi Tây Bắc và thuộc địa phận 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam rộng hơn 22.000 ha. Trong suốt gần 60 năm qua, kể từ khi vườn quốc gia được thành lập, công tác bảo tồn động thực vật có những thành công lớn, được quốc tế ghi nhận là khu vực bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất Đông Nam Á.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 11 tháng 9, Enerwatom, công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tại Ukraine cho biết mọi hoạt động tại nhà máy đã ngừng lại và công ty đã ngắt kết nối lò phản ứng hạt nhân thứ 6 với mạng lưới điện quốc gia. Trước đó, Kiev đã hối thúc người dân ở quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này sơ tán để bảo đảm an toàn. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và có tổng cộng 6 lò phản ứng. Nga và Ukraine hiện vẫn đang cáo buộc nhau pháo kích nhà máy, dẫn tới yêu cầu IAEA thanh sát cơ sở này.
Nhà chức trách Vương quốc Anh thông báo nước này sẽ tổ chức tang lễ cho nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào ngày 19 tháng 9 tới. Trước đó, chính phủ Anh ngày 9 tháng 9 tuyên bố chính thức bắt đầu thời gian quốc tang tưởng niệm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Chính phủ Anh khẳng định không bắt buộc phải hủy hoặc hoãn các sự kiện hay lịch thi đấu thể thao hay đóng cửa các khu giải trí trong thời gian quốc tang. Sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà, ngày 10 tháng 9, Thái tử Charles đã chính thức được tấn phong ngôi vị tại buổi lễ diễn ra ở cung điện St. James, thủ đô London của Anh, trở thành vua Charles đệ tam của Vương quốc Anh.
Thống đốc bang New York, Mỹ, ngày 10 tháng 9 đã ban hành tình trạng khẩn cấp về bệnh bại liệt khi có bằng chứng cho thấy virus này đang lây lan khắp tiểu bang. Giới chức y tế Mỹ cho biết những mẫu nước thải lấy tại thành phố New York và 4 quận lân cận đã cho kết quả dương tính với một loại virus bại liệt. Mặc dù cho đến nay, New York mới chỉ ghi nhận một trường hợp mắc bại liệt, nhưng đây là ca bệnh đầu tiên xảy ra trên cả nước Mỹ trong gần một thập kỷ qua. Theo các quan chức New York, tỷ lệ tiêm chủng bại liệt ở các vùng của tiểu bang này là quá thấp và tuyên bố khẩn cấp hôm 10 tháng 9 là nhằm mục đích nâng cao tỷ lệ tiêm chủng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương được biết đến như một địa chỉ văn hóa tâm linh quan trọng trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam.
Sự giàu có về các giá trị văn hóa vật thể hội tụ cùng những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc thể hiện ở các lễ hội gắn với di tích là lý do nơi đây thu hút hàng chục vạn lượt du khách mỗi năm.
Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc bao gồm hai khu vực chính là chùa Côn Sơn và đền Kiếp Bạc. Nếu như chùa Côn Sơn được biết đến là chốn tổ của thiền phái Trúc Lâm và là nơi lưu dấu cuộc đời vị danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, thì đền Kiếp Bạc gắn với tên tuổi người anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn với kỳ tích 3 lần đánh thắng giặc Nguyên Mông. Ông Lê Duy Mạnh, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc cho biết, các di tích này đều được tu bổ, tôn tạo lại đúng với hệ thống di tích đã ghi trong văn bia và các tài liệu lịch sử.
Ở khu di tích Côn Sơn thì đã khôi phục lại gác chuông, tòa cửu phẩm Liên Hoa, hậu đường, lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, khu vực Am Mạch Vân. Còn ở khu di tích Kiếp Bạc thì khôi phục lại hai nhà thành các, tu bổ tôn tạo nhà giải vũ và toàn bộ ngôi đền chính. Và các di tích liên quan đến Thái Ấp Vạn Kiếp của Đức Thánh Trần thế kỷ thứ 13 như là Hang Tiền, Hố Thóc, Viên Năng, Hành Cung, Giường Thuyền, Ao Cháo, Hố Chân Bia.
Trải qua bao biến thiên lịch sử, các di tích và những lễ hội truyền thống ở Côn Sơn Kiếp Bạc còn vẹn nguyên các giá trị và có sức hút đặc biệt. Ông Nguyễn Trường Thắng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương, chia sẻ thêm về công tác bảo tồn các di tích.
Các chuyên gia, tư vấn quốc tế đánh giá rất cao về những cái tính xác thực của những cái di tích trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đặc biệt là của Côn Sơn Kiếp Bạc. Và bởi vì là tỉnh Hải Dương chúng ta là những cái công tác tu bổ tôn tạo thì đều bám sát vào kết quả công tác khảo cổ học và những cái yếu tố gốc, tránh hạn chế làm mới và làm mất những cái giá trị nguyên bản của di tích.
Cùng với đó, công tác bảo tồn, nâng cấp lễ hội chùa Côn Sơn vào tháng Giêng, lễ hội đền Kiếp Bạc vào tháng 8 âm lịch hàng năm cũng được Hải Dương quan tâm. Thực hiện đề án nâng cấp lễ hội từ năm 2006, Hải Dương đã phục dựng được các nghi lễ diễn sướng hầu thánh, hội quân trên sông Lục Đầu, lễ tưởng niệm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã bị thất truyền. Đến năm 2012, Côn Sơn Kiếp Bạc đã được xếp hạng là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt. Lễ hội chùa Côn Sơn và lễ hội đền Kiếp Bạc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia và đang hướng tới trở thành di sản thế giới.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.